Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phiêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy 12 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Úc Đại Lợi. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi toàn cầu hóa tình liên đới và tôn trọng phẩm giá con người để chiến thắng nghèo đói trên thế giới. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc hiệu khanh tòa thánh, lặp lại trong thư gửi cho Thủ tướng Anh Quốc ngày 18 tháng 6. Trả lời cho thư của Thủ tướng viết cho Đức Thánh Cha ngày 23 tháng 5, trong viễn tượng hội nghị thượng đỉnh của khối G8, khai mạc tại Tokyo bên Nhật Bản, sáng ngày 8 tháng 7 năm 2008. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi toàn cầu hóa tình liên đới, nhân hội nghị của Tổ chức Lương nông Quốc tế tại Roma ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh sự cấp thiết tạo ra các tiền đề làm sao để tất cả mọi người có thể hưởng các tài nguyên của trái đất và để cho các cuộc khủng hoảng kinh tế có các giải pháp hữu hiệu, giải thoát thế giới khỏi nạn đói và cảnh triền miên thiếu thuốc men săn sóc sức khỏe. Để được như thế, cần phải chú ý tôn trọng các quyền con người trong mọi quyết định và cung cách thực hiện chúng. Được biết, trong thư gửi Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh Quốc ông Gordon Brown nhắc tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do 191 quốc gia đề ra hồi năm 2000, nhằm nhổ tận gốc rễ nạn bần cùng nghèo đói nổi trong năm 2015 và nhằm giảm 2/3 số trẻ em chết dưới 5 tuổi, cũng như chặn đứng nạn dịch HIV/AIDS. Thủ tướng Anh Quốc ghi nhận rằng thế giới không giữ các lời đã hứa. Tiếp đến, Thủ tướng Anh Quốc duyệt qua các sáng kiến liên đới, trong đó Tòa Thánh đã đi tiên phong, như phát động chủng ngừa bắt buộc trên toàn thế giới cho 500 triệu trẻ em và cứu sống 5 triệu trẻ em khác. Ông Gordon Brown xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 yểm trợ việc thành lập một liên minh quốc tế bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Tin Vatican. Vài bổ nhiệm mới tại giáo triều Roma. Thứ Tư mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, vì lý do đã đến hạn tuổi nghỉ hưu, và đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Amato, đương nhiệm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, lên thay thế. Đức Tổng giám mục Angelo Amato năm nay 70 tuổi, là tu sĩ dòng Don Bosco, tân tổng trưởng Bộ Phong Thánh, một chuyên viên Kitô học, đã được thụ phong linh mục tháng 12 năm 1967, là giáo sư và là phó viện trưởng Đại học Don Bosco từ năm 1991 đến năm 2000. Đức Thánh Cha cũng đồng thời bổ nhiệm linh mục dòng tên người Tây Ban Nha, giáo sư thần học tín lý tại Giáo hoàng Đại học đường Gregoriana, và là Tổng Thư ký Ủy ban Quốc tế các thần học gia, làm Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, thay thế cho Đức Tổng giám mục Angelo Amato. Đó là linh mục Luis Francisco Ladaria Ferra, sinh năm 1944. Với chức vụ mới Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, ngài được thăng chức Tổng giám mục. Đây là lần đầu tiên một tu sĩ dòng tên được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, nhân vật cấp cao hàng thứ hai của Bộ. Vị tân Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin năm nay 64 tuổi, ngài đã gia nhập dòng tên tháng 10 năm 1966 và đã được thụ phong linh mục tháng 7 năm 1973. Từ năm 1986 đến năm 1994, Đức tân Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferra là phó viện trưởng Đại học Gregoriana, là chuyên viên về thần học tín lý, Ngài là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 1995 và là tổng thư ký của Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 2004. Được biết, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, trước khi được chọn kế vị Thánh Phêrô ở ngay tòa Roma, là chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế trong tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tin Úc Châu. Các đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ quy tụ về Melbourne. Từ ngày 2 tháng 7, Giới Trẻ Sài Gòn, nhóm 1964, đã lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Nhiều chuyến bay khác nhau đã đưa các bạn trẻ đến Melbourne. Cha Lê Quang Việt cùng với ban tổ chức đón các bạn trẻ tại sân bay. Trời quá lạnh. Thời tiết ở Melbourne một ngày có thể có 4 mùa. Xe buýt đưa đoàn về nhà thờ Thánh Giuse. Cha Long, dòng Francisco OFM, chính xứ đã ân cần đón tiếp đoàn. Ngài cũng là giám tỉnh dòng Phong. Bà con Công giáo Việt Nam tại nhà thờ Thánh Giuse nồng nhiệt chào đón các anh chị em từ Việt Nam qua, tay bắt mặt mừng, hàn huyên vui vẻ. Bầu khí ấm áp xua tan cái lạnh mùa đông buốt giá. Sau bữa ăn trưa, các gia đình đưa các thành viên về nhà mình, mỗi nhà nhận từ 2 đến 5 thành viên. Cha Long cho biết, giáo xứ của ngài đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Ban tối, đoàn dâng lễ tạ ơn Chúa đã thương ban bình an cho mọi người. Ngày hôm sau, các linh mục trong đoàn dâng thánh lễ với tâm tình tri ân và cầu nguyện cho các gia đình giúp đỡ. Đoàn cũng đến dòng kính thăm các nữ tu, dâng lễ tạ ơn và cảm ơn các nữ tu đã cầu nguyện cho đoàn Việt Nam suốt một năm qua. Cha Việt cho biết, đoàn Việt Nam từ 26 giáo phận có 800 người, trong đó có khoảng 100 linh mục tham dự đại hội lần này. Cha Trần Phúc Vị, 85 tuổi, cùng với đoàn suốt mọi hành trình hành hương, Chúa ban cho ngài có sức khỏe tuyệt vời. Những ngày ở Melbourne, đoàn được ban tổ chức đưa đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, và đặc biệt là đi núi tuyết. Có lẽ lần đầu tiên mọi người thấy tuyết rơi và được đi trên tuyết, thấm thía cái lạnh thấu xương. Trượt tuyết, nghịch tuyết, để cái lạnh ngấm vào cơ thể buốt giá. Được biết, tại thành phố Melbourne thuộc tiểu bang Victoria của Úc Châu, có khoảng 60.000 người Việt sinh sống, đông hàng thứ hai trên nước Úc. Những ngày cuối tại Melbourne, đoàn tham gia chương trình của giáo phận Melbourne. Nhiều đoàn bạn trẻ khắp thế giới đã đến nhà thờ chính tòa Melbourne, gặp nhau trong tinh thần hiệp thông huynh đệ. Các bạn trẻ Phi Châu rất năng động, niềm vui hiệp nhất trong tình yêu Chúa Kitô. Chính Chúa đã nối kết mọi người lại trong yêu thương hiệp nhất. Cùng hướng về thành phố Sydney, nơi hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp thế giới đang tiến về, đoàn Việt Nam hân hoan vui mừng, mang theo bao tâm tư ước nguyện. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện để các bạn trẻ nhận được nhiều ơn Chúa, thêm niềm tin yêu và hy vọng. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tường thuật từ Úc Châu. Tin Việt Nam. Tổng giáo phận Hà Nội giúp đỡ 800 sinh viên về thi nhập học đại học đợt 2. Thứ hai vừa qua, mùng 6 tháng 7, các nhóm sinh viên Công giáo bước vào đợt tiếp sức mùa thi thứ hai, kéo dài 4 ngày. Sáng sớm, các sinh viên Công giáo của nhóm Hải Hà đã có mặt tại sân nhà thờ Thái Hà. Tại bến xe Giáp Bát, có sinh viên các nhóm Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa. Như những lần trước, phần lớn thí sinh của Thái Bình được cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, người phụ trách giới trẻ và sinh viên của giáo phận, thuê xe đưa các em ra tận Hà Nội. Nhóm Phát Diệm cũng may mắn được chăm sóc khá chu đáo. Các bạn sinh viên tình nguyện đã về Phát Diệm cùng thầy du xe Vũ Văn Được trực tiếp thuê xe đưa khoảng 150 sĩ tử ra Hà Nội. Nhóm sinh viên Hương Hóa khá vất vả, vì các sĩ tử thuộc 10 tỉnh thành khác nhau và đến từ nhiều ngã khác nhau và bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Vì thế các bạn phải đón cùng lúc ở nhà thờ Thái Hà và bến xe Mỹ Đình. Tại bến xe Mỹ Đình, một số bạn sinh viên của Bắc Ninh, Vĩnh Phúc cũng sang đón các sĩ tử của mình. Số sinh viên từ bên Đại học Sư phạm 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, cách Hà Nội khoảng 50 cây số, cũng đến Mỹ Đình giúp sức. Hầu hết các nhóm ở Giáp Bát kết thúc việc đón tiếp vào khoảng gần trưa. Trong khi đó, quá trưa, các bạn sinh viên Hương Hóa ở bến xe Mỹ Đình mới đi mua bánh mì ăn tại chỗ, và các bạn sinh viên nhóm Hải Hà thì ăn cơm hộp ở sân nhà thờ Thái Hà. Nhóm Hà Nam Thái Bình và một số nhóm khác tập kết thí sinh ở nhà thờ Kẻ Sét trước khi trở về các điểm lưu trú sắp đặt gần trường thi. Nhóm Phát Diệm, Bùi Chu và Hải Hà tập kết ở nhà thờ Thái Hà và Phụ Khoan. Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, các nhóm đã cơ bản hoàn tất việc tiếp đón và sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các sĩ tử. Số sĩ tử giảm ở một số khu vực như Cổ Nhuế, Đại học Công nghiệp, trong khi các sĩ tử tăng quá gấp đôi ở Đại học Nông nghiệp. Các nhóm sinh viên đã cố gắng lo liệu cho các sĩ tử được lưu trú gần trường thi. Song cũng vẫn có nhiều trường hợp các sĩ tử phải ở cách điểm thi khoảng 8 đến 10 cây số. Điều kiện ăn ở của các sĩ tử khá tốt. Nhà ở, trừ các sĩ tử lưu trú tại các khu nhà trọ khu vực Đại học Nông nghiệp là chịu cảnh nóng bức, còn lại chỗ ở của các sĩ tử ở các khu vực khác đều khá thông thoáng, khang trang. Các nhóm cũng cố gắng đảm bảo vấn đề ăn uống thích hợp và đủ dinh dưỡng cho các sĩ tử. Nơi chăm sóc chuyện này tốt nhất là cư xá của các nữ tu dòng Salesian Don Bosco, tại cư xá học sinh sinh viên Cổ Nhuế. Hằng ngày vào buổi tối, tại các điểm lưu trú xa nhà thờ và không thể đi lễ, các sinh viên tình nguyện đều tổ chức cho các sĩ tử có một giờ cầu nguyện chung. Ở các điểm gần nhà thờ, hầu hết các nhóm đã tổ chức dâng lễ riêng cho các sĩ tử. Tại Kẻ Sét, cha Giuse Tạ Xuân Hòa đã dâng lễ cho khoảng gần 200 sĩ tử và tình nguyện viên của Hà Nam và một số nhóm khác đang tập kết tại đây. Tại Thái Hà, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải dâng lễ cho các sĩ tử Hà Nam. Tại Thái Hà, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải dâng lễ cho các sĩ tử Hà Nam, Bùi Chu, Phát Diệm. Tại Cổ Nhuế, cha Giuse Nguyễn Văn Hy dâng lễ cho các sĩ tử Phát Diệm, Hà Nam, Bùi Chu. Tại nhà thờ Tư Đình, cha Đa Minh Vũ Quang Trí dâng lễ cho sĩ tử thuộc nhiều giáo phận đang lưu trú tại nhà xứ. Tại Phùng Khoan, cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh và cha Phêrô Nguyễn Văn Khải dâng lễ và gặp gỡ nhóm sinh viên Phát Diệm, Bùi Chu và Hà Nam. Nhóm Hương Hóa mời cha Phêrô Phạm Thanh Bình, chính xứ Sa Pa, về dâng lễ cho các sĩ tử Hương Hóa ở tại địa điểm lưu trú gần Phùng Khoan. Hai nơi xa nhất là Châu Quỳ, Gia Lâm và Như Quỳnh, Hưng Yên cũng có lễ. Nhóm sinh viên Đại học Nông nghiệp đã mời cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đến dâng lễ và nói chuyện với các sĩ tử ở hai nơi này. Thánh lễ được cử hành ở sân khu nhà trọ. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Úc Đại Lợi.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 10 giờ sáng giờ Roma ngày thứ Bảy 12 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto 16 lên đường đi Úc Châu. Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha đoàn tùy tùng và khoảng 40 ký giả sẽ phải vượt qua đường bay dài gần 20 tiếng đồng hồ từ Roma qua không phận của các quốc gia Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Indonesia, rồi mới lên Úc Châu, với một chặng dừng để lấy thêm nhiên liệu tại thành phố Darwin, miền Bắc Úc Châu, rồi mới tiếp tục đến Sydney, Úc Châu. Chặng bay thứ nhất từ Roma đến thành phố Darwin, Bắc Úc Châu, lâu đến 15 tiếng đồng hồ, 45 phút. Chặng bay thứ hai từ thành phố Darwin đến Sydney, lâu khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tổng cộng tất cả là 16.416 cây số với gần 20 giờ bay. Đây có thể là chuyến bay ngoại quốc của Đức Thánh Cha lâu nhất và dài nhất. Khởi hành lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy giờ địa phương Roma, Đức Thánh Cha đến Sydney lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Đây là chuyến thăm quốc tế lần thứ 9 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Và Ngài là vị giáo hoàng thứ 3 đến thăm Úc Châu, sau Đức Phaolô VI thăm Úc Châu năm 1970, và Đức Gioan Phaolô II thăm Úc Châu hai lần, vào năm 1986 và năm 1995. Trong chuyến viếng thăm dài 9 ngày này, Đức Thánh Cha dành ra 4 ngày để nghỉ lấy sức và chỉ đọc 9 bài diễn văn và 2 bài giảng. So với chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trước đó, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phải đọc 15 bài diễn văn trong vòng 6 ngày viếng thăm. Đến Sydney, máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống căn cứ quân sự của phi trường Richmond, Sydney. Như vừa nói trên, vì cao niên và đường xa, Đức Thánh Cha không chính thức bắt đầu ngay chuyến viếng thăm, nhưng Ngài đến trung tâm văn hóa của phong trào Opus Dei, nằm ở hướng tây bắc của Sydney, để nghỉ vài ngày, cho đến chiều ngày 16 tháng 7, Đức Thánh Cha mới chính thức xuất hiện, tham dự các sinh hoạt chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, như gặp gỡ tất cả các bạn trẻ vào ngày 17 tháng 7, tham dự buổi canh thức với các bạn trẻ vào chiều tối ngày 19 tháng 7, và dâng thánh lễ bế mạc vào ngày Chủ nhật 20 tháng 7. Các quan sát viên nhận định về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Úc Châu là một thách thức đối với Đức Thánh Cha và đối với giáo hội Công giáo Úc Châu, nghĩa là một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa, nhưng đã bị tục hóa trầm trọng. Giáo hội Công giáo tại Úc Châu là một giáo hội trẻ trung. Thánh lễ Công giáo đầu tiên được phép cử hành tại Úc Châu là vào năm 1803. Vị thánh duy nhất của Úc Châu là thánh nữ Marie MacKillop, sinh năm 1842 và qua đời năm 1909, là đấng sáng lập một dòng tu đã được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1995 trong chuyến viếng thăm thứ hai của Ngài tại đây. Như thế, thách thức mà Đức Thánh Cha gặp trong những ngày viếng thăm là thách thức mang tính cách truyền giáo. Giáo hội Công giáo tại Úc Châu đã công bố chương trình thực hiện công cuộc rao giảng phúc âm cho 20 năm tới. Và biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một trong những sinh hoạt quan trọng của giáo hội Úc Châu trong giai đoạn 20 năm thi hành chiến dịch rao giảng phúc âm. Tường cũng nên nhắc thêm nơi đây rằng, tuy mục tiêu chính của Đức Thánh Cha khi đến Úc Châu là để tham dự và bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng Đức Thánh Cha cũng dành thời gian để tiếp xúc với các linh mục, các tu sĩ nam nữ và chúng sinh Úc Châu. Ngài cũng không quên những anh chị em thổ dân đang mong muốn cho những quyền lợi của mình được thừa nhận.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. mến, hôm nay thứ bảy 12 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto rời Roma để lên đường viếng thăm Úc Đại Lợi, nơi sẽ diễn ra Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Đây là một trong những biểu dương đức tin quan trọng nhất trong sinh hoạt của Giáo hội Công giáo. Giới trẻ từ các nước trên khắp thế giới đã lũ lượt kéo nhau về Sydney, nơi sẽ diễn ra Đại hội Quốc tế Giới Trẻ. Từ Việt Nam, một phái đoàn gần 600 người mà đa số là thành phần giới trẻ cũng đã có mặt tại Úc Đại Lợi. Giới trẻ Công giáo Việt Nam hải ngoại lại càng đông hơn. Trong nước hay ngoài nước, giới trẻ Công giáo Việt Nam chắc chắn sẽ tay bắt mặt mừng khi gặp nhau trong những ngày đại hội. Họ nhận ra nhau qua màu da tiếng nói đã đành, mà còn nhất là qua màu cờ sắc áo. Riêng giới trẻ Công giáo Việt Nam hải ngoại luôn muốn cho thế giới nhận ra mình qua lá cờ vàng ba sọc đỏ. Muốn hay không, không ai chối bỏ được rằng lá cờ vàng ấy là bản sắc của người tị nạn, tức những người Việt Nam đã bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Chỉ cần nhìn lá cờ vàng ấy, thế giới biết rằng trên khắp Nam Châu hiện nay có không dưới 2 triệu người Việt tị nạn đã từng trốn chạy chế độ cộng sản. Đằng sau lá cờ ấy là cả một lịch sử hào hùng, nhưng cũng vô cùng đau thương của dân tộc. Ngay từ cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Việt Nam, và có lẽ cũng là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới do hai bà Trưng lãnh đạo, cờ của dân tộc Việt Nam là một lá cờ màu vàng. Sau nhiều thế kỷ thăng trầm, với nhiều màu cờ khác nhau, đến thời vua Gia Long thống nhất Sơn Hà vào đầu thế kỷ thứ 19, cờ của Việt Nam vẫn luôn là cờ vàng. Rồi chính vua Thành Thái đã công bố lá cờ vàng ba sọc đỏ là tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Đến năm 1954, khi người Việt tự do chọn miền Nam làm quê hương chính thức, thì lá cờ vàng ấy đã bắt đầu rực rỡ trên khắp thế giới. Cho đến hôm nay, tuy không thể được treo trên mảnh đất quê hương, lá cờ vàng ấy vẫn lộng lẫy phất phới trên đất Hoa Kỳ một cách chính thức, qua các bản quyết nghị của các tiểu bang và các thành phố, nơi nào có người Việt tị nạn cư ngụ. Với lá cờ vàng ấy, người Việt tị nạn muốn nói cho thế giới biết rằng họ vẫn mãi mãi là những người Việt có một tổ quốc và một lịch sử. Đó là lịch sử hào hùng trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Đó là lịch sử của cuộc chiến chống lại những gì là phản dân tộc, phi nhân, vô đạo. Đó là lịch sử của không biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ quê hương, tự do, nhân quyền và dân chủ. Đó là lịch sử của không biết bao nhiêu nạn nhân của bất công bạo tàn trong hơn nửa thế kỷ qua. Đó là lịch sử của không biết bao nhiêu người đã bị đày đọa, tàn sát hay chết dần chết mòn trong các trại tập trung, các trại tù. Và nhất là, đó là lịch sử của không biết bao nhiêu người đã bỏ mình dưới đáy biển, nơi rừng sâu, trong cuộc vượt biên, vượt biển đi tìm tự do. Cũng như người Do Thái không thể quên được cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến, người Việt Nam hải ngoại cũng sẽ chẳng bao giờ xóa bỏ được khỏi ký ức tập thể của mình lịch sử đau thương ấy. Là một thành phần quan trọng trong cộng đồng người Việt hải ngoại rải rác trên khắp thế giới, người Công giáo Việt Nam hải ngoại cũng luôn mang theo với mình lá cờ vàng ba sọc đỏ ấy, để không chỉ nói lên bản sắc tị nạn của mình, mà còn để nhắc nhở cho thế giới về chính cuộc bách hại vì niềm tin mà họ và những người đồng bào và đồng đạo của mình đã và đang trải qua. Họ luôn giơ cao ngọn cờ ấy lên để nói rằng niềm tin và bản sắc dân tộc là hai mặt của một đồng tiền. Không thể sống đức tin mà chối bỏ bản sắc dân tộc. Do đó, hầu như trong mọi biểu dương niềm tin của người Công giáo Việt Nam hải ngoại, bên cạnh lá cờ của đất nước cưu mang họ và cờ hội thánh, người ta luôn thấy có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hãy thử nhìn vào cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, nơi sẽ diễn ra Đại hội Quốc tế Giới Trẻ. Đây là một cộng đồng mà bản sắc tị nạn luôn được nêu cao qua lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hầu như trong mọi biểu dương niềm tin của cộng đồng này, lúc nào người ta cũng thấy có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán của dân tộc, trong ngày 30 tháng 4, và nhất là lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ lúc nào cũng được trương lên cao. Đại hội quốc tế giới trẻ lần thứ 23 tại Sydney này là cơ hội bằng vàng để cộng đồng này biểu dương bản sắc tị nạn của mình và cho thế giới thấy được lịch sử vừa hào hùng vừa đau thương của dân tộc Việt Nam. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, trong một phiên họp quy tụ đại diện của các ban chấp hành người Việt tự do tại Liên bang Úc Châu, ông chủ tịch của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại bang New South Wales đã trình chiếu một số dương ảnh về những sinh hoạt của cộng đồng. Qua những sinh hoạt này, người ta luôn thấy có cờ vàng ba sọc đỏ hiện diện, được vinh danh và biểu dương một cách thường xuyên, công khai và trang trọng trong những buổi lễ của người Công giáo Việt Nam tại New South Wales. Rồi đây, trong thế lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 7 tới đây, người ta sẽ thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ phất phới giữa bao nhiêu cờ quốc gia khác. Với sự biểu dương ấy, người Công giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi nói riêng và người Công giáo Việt Nam hải ngoại nói chung muốn nói với thế giới rằng lá cờ ấy là biểu tượng của bản sắc người Việt tị nạn và của các giá trị nhân bản mà họ đã muốn bảo vệ và đề cao bằng chính mạng sống của mình. Một biểu tượng như thế hoàn toàn phù hợp với niềm tin tôn giáo. Từ tháng 4 năm 1975 đến nay, các giáo hội địa phương nơi người Công giáo Việt Nam tị nạn được đón nhận, cư mang và hội nhập đều phải nhìn nhận rằng cộng đồng Công giáo Việt Nam của người Việt hải ngoại vừa đóng góp một cách tích cực cho giáo hội địa phương, vừa cũng hội nhập một cách tốt đẹp mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc của mình. Vào giữa lúc sự thực hành đạo nơi người Tây Phương ngày càng sa sút, thì nơi nào có người Công giáo Việt Nam, nơi đó sinh hoạt như sống lại. Vào giữa lúc ơn gọi tu trì tại các nước Tây Phương nơi người Công giáo Việt Nam được đón nhận, trở nên quý hiếm, thì con số linh mục tu sĩ gốc Việt Nam lại ngày càng đông. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ nói lên bản sắc dân tộc và lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn thể hiện sự đóng góp tích cực và đặc thù của người Công giáo Việt Nam tị nạn cho các giáo hội địa phương nơi họ được đón nhận. Lá cờ ấy vẫn luôn có đó để nhắc nhở họ rằng họ có một quê hương và một tổ quốc. Họ hãnh diện vì quê hương và tổ quốc ấy. Dương cao ngọn cờ ấy lên, họ luôn ý thức rằng họ phải sống niềm tin của mình theo cung cách Việt Nam và bản sắc tị nạn của họ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị theo dõi một đọc sách. Chúng tôi bắt đầu đọc tập sách Đức Giêsu Thành Nazareth của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Benedicto thứ 16 cho tập sách Đức Giêsu Thành Nazareth. Cái nhìn đầu tiên về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Thank you. trong sách Đệ Nhị Luật có một lời hứa khác hẳn với niềm hy vọng về đấng Messiah của các sách khác trong Cựu Ước, nhưng lại có một ý nghĩa quyết định cho gương mặt Chúa Giêsu. Lời này không hứa ban một vị vua cho Israel và thế giới, một David mới, nhưng lại hứa ban một Môi-sen mới. Chính Môi-sen cũng đã xem mình như một ngôn sứ. Như thế, phạm trù của vị ngôn sứ được tách ra khỏi thế giới tôn giáo chung quanh, được nhìn một cách độc đáo và khác biệt. Chỉ có trong dân Do Thái mà thôi. Tính chất mới mẻ và khác biệt xuất phát từ tính đặc thù của niềm tin vào Thiên Chúa đã được ban cho Israel. Trong bất cứ thời gian nào, con người luôn tự hỏi do đâu mình có. Và còn hơn nguồn gốc mờ ảo của mình, chính tương lai mờ mịt càng làm cho người ta lo sợ. Con người muốn xé nát tấm màn này. Họ muốn biết điều gì sẽ đến để tránh khỏi tình trạng bi đát và có thể tìm được con đường cứu độ. Các tôn giáo không những phải giải đáp vấn đề nguồn gốc, mà còn cố gắng cách nào đó cất đi màn che tương lai. Tôn giáo chỉ có nghĩa khi truyền đạt cho con người sự hiểu biết về điều sẽ đến và giúp tìm con đường phải đi để đừng thất bại. Vì thế, trong thực hành, mọi tôn giáo đều triển khai những hình thức nhìn vào tương lai. Quyển sách Đệ Nhị Luật liệt kê những hình thức khai mở để nhìn tương lai được thực hành trong thế giới chung quanh Israel. Khi vào đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, thì anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy. Giữa anh em không được thấy ai làm lễ theo con trai con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa. Trích sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 9 đến câu 12. Thật khó bỏ qua các chuyện này và cũng thật khó chấp nhận. Câu chuyện cuối đời của Sao-lô cho thấy như thế. Ông ta đã tuân giữ luật này, loại bỏ tất cả những hình thức phù thủy. Nhưng trước trận chiến nguy hiểm với người Philistine, ông ta không thể chịu được sự thinh lặng của Thiên Chúa, nên đã xin một bà chiêu hồn ở Endor, gọi thần trí của Samuel về khai mở cho ông nhìn thấy tương lai. Chương 18 của sách Đệ Nhị Luật đã coi mọi hình thức đoán tương lai là điều ghê tởm trước mắt Thiên Chúa. Nhưng để đối lại với cách đoán này, có một con đường khác cho Israel, con đường đức tin. Con đường này được phát biểu trong một hình thức của lời hứa. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi, anh em hãy nghe vị ấy. Sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Trước hết, câu này loan báo việc thiết đặt cơ chế ngôn sứ trong Israel, và vị ngôn sứ có trách nhiệm nói lên ý nghĩa của hiện tại và tương lai. Sự phê phán các ngôn sứ giả mà chúng ta thường gặp trong các sách tiên tri cho thấy một nguy hiểm là các ngôn sứ đảm nhận cả vai trò của các thầy bói toán để trả lời cho các yêu cầu của dân Israel. Như thế, làm cho Israel lại rơi vào những lầm lạc, đưa các ngôn sứ xa dần trách nhiệm thực sự của mình. Đoạn cuối sách Đệ Nhị Luật trở lại với lời hứa một lần nữa, đưa tới một bước chuyển đáng kinh ngạc, vượt quá cơ chế ngôn sứ, đem lại ý nghĩa đặc thù cho gương mặt của ngôn sứ. Đó là, trong Israel, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môi-sen, người tiếp xúc với Chúa mặt giáp mặt. Sách Đệ Nhị Luật chương 34 câu 10. Về câu kết quyển thứ 5 của ông Môi-sen cho thấy một nỗi buồn man mác. Lời hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi cho đến bây giờ chưa được thực hiện. Câu này không cố ý nói đến việc thiết lập một hàng ngũ ngôn sứ vì đã có, nhưng là một điều gì khác còn quan trọng hơn nhiều. Đó là lời loan báo một Môi-sen mới. rõ ràng việc chiếm đất Palestine không phải bước tiến vào ơn cứu độ. Israel vẫn luôn mong chờ một sự giải phóng thực sự. Họ cần một cuộc xuất hành triệt để, và điều này cần đến vị Môi-se mới. Điều này cũng nói lên điểm phân biệt của ông Môi-se, điểm đặc thù thuộc bản chất của dung mạo này. Ông tiếp xúc với Chúa mặt giáp mặt. Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Sách Xuất Hành chương 33 câu 11. Điều quyết định nơi gương mặt của Môi-se không phải là tất cả những điều lạ được tường trình về ông, không phải tất cả những công trình và khổ ải trên con đường từ nhà nô lệ Ai Cập ngang qua sa mạc cho đến thềm vào đất hứa. Điều quyết định chính là ông đàm đạo với Chúa như một người bạn. Điều quyết định chính là ông đàm đạo với Chúa như một người bạn. Từ điều này xuất phát mọi công trình của ông, và cũng từ đó mà có được lề luật hướng dẫn Israel trên con đường lịch sử. Bây giờ thì chúng ta thấy rõ, vị ngôn sứ trong Israel không giống những kẻ bói toán khác, như người ta thấy, và có khi nhiều ngôn sứ giả cũng nghĩ như thế. Nhưng thực sự, ông ta hoàn toàn khác. Ông không hiện diện để nói lên những sự kiện của ngày mai hay tương lai, phục vụ cho sự tò mò của con người hay giúp cho con người an tâm. Ông chỉ cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa và qua đó vạch con đường để chúng ta bước theo. Tương lai nằm trong lời hướng dẫn của ông vượt xa hơn điều những người dự đoán tương lai có thể nói. Lời đó hướng dẫn vào chính cuộc xuất hành mà con người phải tìm giữa mọi con đường khác trong lịch sử, như là con đường đúng đắn nhất để tiến đến Thiên Chúa. Lời tiên tri theo nghĩa này đáp ứng dứt khoát với niềm tin độc thần của Israel, được chuyển thành đời sống cụ thể của một cộng đoàn sống trước mặt Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp lời dẫn nhập của tập sách Đức Giê-xu thành Nazareth, bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Nguyễn Văn Trinh. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục Thánh Mẫu Học cho đến nay chúng ta đã tìm hiểu Mẹ Maria dưới ánh sáng của lời Chúa, Mẹ Maria trong Kinh Thánh. Mẹ Maria như là con gái Sion, như là người tin, người nghèo của Gia-vê, như là nữ tỳ của Thiên Chúa, như là đấng khôn ngoan, và bài thánh ca Magnificat là bài ca mẹ đã hát lên để chúc tụng mọi việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Tuy nhiên không thể nói đến mẹ Maria và không đề cập đến cha thánh Giuse, vì Đức Maria là hiền thê của thánh Giuse, đấng công chính. Gương mặt của cha thánh Giuse phu quân của Đức Maria, đó là đề tài chúng ta bắt đầu khai triển trong loạt bài mới này. Mẹ Maria và cha thánh Giuse là hai gương mặt không thể tách rời nhau trong phúc âm, cũng như trong các bút tích của các chuyên viên thánh mẫu học. Với khảo luận có hệ thống về mẹ Maria, học giả Suarez qua đời năm 1617, được coi như là người thành lập ngành thánh mẫu học. Từ đó trở đi, các chuyên viên thánh mẫu học bao giờ cũng dành ra ít nhất là một chương để trình bày gương mặt đức phu quân của mẹ là cha thánh Giuse. Còn hơn thế nữa, đôi khi cùng một tác giả sau đó đã viết một thiên khảo luận về mẹ Maria và một thiên khảo luận về cha thánh Giuse. Điển hình như học giả Gioan Crisostomo Trombelli, trong các năm 1761 đến 1765, ông đã cho xuất bản bộ sách 6 cuốn về mẹ Maria bằng tiếng Latin, tựa đề Khảo luận trình bày cuộc đời và các việc làm của mẹ Maria rất thánh và sự sùng kính dành cho mẹ. Sau đó ông viết một cuốn sách khác bằng tiếng Ý tựa đề Cuộc đời và việc tôn sùng thánh Giuse, phu quân đức nữ trinh Maria và cha nuôi Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Xuất bản tại Bologna, Trung Bắc Italia năm 1767. Cũng thế, vào đầu thế kỷ 20 năm 1901, vị hồng y tương lai Alexis Lepicier cho in cuốn sách tựa đề Khảo luận về đức trinh nữ Maria rất có phúc, mẹ Thiên Chúa. Và năm 1908 cho in cuốn khảo luận về thánh Giuse phu quân của đức trinh nữ Maria rất có phúc. Thật vậy, sự kết hiệp sâu thẳm giữa mẹ Maria và cha thánh Giuse khiến cho thánh nhân trở thành một thực thể liên quan tới hôn thê của mình. Học giả Lepicier viết, không thể hoàn toàn hiểu biết mẹ Maria cũng như ngôi lời nhập thể mà không hiểu biết đấng đã được Thiên Chúa lựa chọn một cách nhiệm màu cho sứ mệnh là phu quân của Đức Maria và cha nuôi của Chúa Kitô. Học giả Trombelli thì khẳng định, còn hơn thế nữa, việc quy chiếu về vị hôn thê trở thành nguyên tắc đầu tiên trong cuộc đời của Thánh Giuse. Lý do của sự tiếp nối lịch sử này chắc hẳn đã đủ để biện minh cho sự hiện diện của từ Giuse trong từ điển Thánh Mẫu học. Tuy nhiên, tốt hơn nên khởi đầu với cái nhìn mới mẻ về mẹ Maria do Công đồng Chung Vatican II đề ra, khi đặt để mẹ Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo hội, và tránh mọi kiểu trình bày có tính cách cô lập hóa gương mặt của mẹ, đúng như học giả Bossa nhấn mạnh. Chúng ta không muốn nhìn và giới thiệu mẹ Maria như thể chỉ có một mình mẹ trên trần gian này. Trái lại, nhìn mẹ trong chính chương trình của Thiên Chúa với tất cả các tương quan liên hệ tới mẹ. Chính trong bối cảnh các liên hệ đó, chúng ta có thể thực sự khám phá ra mẹ và biết được tất cả ý nghĩa sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống chúng ta. Từ quan điểm này, một cái nhìn về cha thánh Giuse là điều không thể nào thiếu được. Lộ trình tìm hiểu gương mặt cha thánh Giuse khởi đầu với các văn bản kinh thánh và truyền thống giáo hội. Tiếp đến chúng ta sẽ suy tư về lòng sùng kính và giáo lý liên quan tới thánh Giuse bằng cách tiếp nhận các tương quan với khoa thánh mẫu học. Sau cùng là một số định hướng giúp canh tân gương mặt và lòng sùng kính đối với cha thánh Giuse trong thời đại chúng ta ngày nay. Trước hết là chứng tá của kinh thánh và truyền thống tông đồ liên quan tới cha thánh Giuse. Trong phúc âm thánh Matthew, thánh Giuse được tôn kính với tước hiệu chồng bà Maria. Đó là đặc tính được thừa nhận trong gia phả của Chúa Giêsu. Ông Gia-cóp sinh ông Giuse, chồng bà Maria, mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Và ngay sau đó, đặc tính này cũng được thừa nhận trong trình thuật Đức Maria thụ thai đồng trinh do quyền năng của Chúa Thánh Thần trước khi hai người về chung sống với nhau. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng được giới thiệu rõ ràng là người đã thành hôn với ông Giuse. Thánh Luca thì giới thiệu Đức Maria là trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Và thánh sử cho biết ông Giuse đã lên thành Bethlehem miền Judea để khai sổ bộ cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria lúc ấy đang có thai. Đức Maria là người vợ mà ông Giuse muốn rời bỏ nhưng sẽ không được bỏ vì sứ thần hiện đến báo mộng cho ông và nói: "Này ông Giuse là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Nếu trong bối cảnh văn bản, các thánh sử cũng nhấn mạnh tình trạng Đức Maria đồng trinh, và Chúa Giêsu đã được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì nó có nghĩa là tính cách xung khắc bề ngoài của các trạng huống là điều hoàn toàn cố ý. Việc một trinh nữ thụ thai và sinh hạ Đức Giêsu phải xảy ra trong khung cảnh của hôn nhân. Như thế hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse không phải chỉ là một thích hợp đơn sơ được đưa vào để giải quyết vài vấn đề cụ thể, nhưng nó phải được nhìn trong tất cả sự thật của nó, như là được trực tiếp thiết định bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ông Giuse là chồng của bà Maria là vợ của ông Giuse, hôn nhân của hai người là thật. Đức Giêsu đã được thụ thai bởi vợ của ông Giuse. Bà Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tất cả các khẳng định này đều tìm thấy nền tảng trong Phúc Âm. Thực tại của chúng ta được sắp xếp cho việc nhập thể của ngôi lời. Công đồng Chalcedonia và các công đồng Constantinople sẽ đưa ra các công thức trình bày mầu nhiệm đó với từ vựng quen thuộc với chúng ta, nhưng các thánh sử là những người đã nêu bật các yếu tố chính trong các trình thuật Phúc Âm. Nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, được khẳng định một cách minh bạch với việc quy chiếu rõ ràng về Chúa Thánh Thần. Đức Maria đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Luca thì viết trong trình thuật truyền tin, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hai thánh sử Matthew và Luca nhiều lần nhấn mạnh trên sự đồng trinh của Đức Maria. Đồng thời, các vị cũng chú ý đến các đòi hỏi được chính Thiên Chúa xếp đặt trước qua các lời hứa cùng vua David. Nhà, vương quyền và ngai vàng của vua David sẽ tồn tại muôn đời. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Các thánh sử đã may mắn nhắc lại các điều này. Như vậy, không phải tình cờ mà thánh Giuse được liệt kê giữa các người xuất thân từ dòng tộc vua David, và lập đi lập lại được chỉ cho thấy như là con vua David, thuộc nhà David, thuộc nhà và gia đình vua David. Nếu các thánh sử không đòi cho mẹ Maria định tính ấy, chúng ta không nên gò ép văn bản kinh thánh, nhưng trái lại, chỉ đơn sơ thừa nhận rằng đặc tính cứu thế của Đức Giêsu phát xuất từ thánh Giuse. Đức Giêsu là con vua David, vì thánh Giuse là con vua David.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tức là cách đây 320 năm, một hải đoàn gồm 11 chiếc thuyền đã cập vào cảng Sydney, Úc Đại Lội, sau một cuộc hải trình kéo dài hơn 8 tháng. Dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Arthur Phillips, 11 chiếc thuyền đã chở 1.030 người, trong đó có 736 phạm nhân. Một số trong các phạm nhân là những tù nhân bị xem là rất nguy hiểm. Họ đã bị kết án phải bị đày sang Úc Đại Lợi vì những tội mà ngày nay có lẽ chỉ cần bị giam giữ một thời gian ngắn. Người già nhất trong các tù nhân là bà Dorothy Helen, 82 tuổi, chuyên buôn lậu quần áo cũ. Bà bị kết án 7 năm tù vì tội bội thề. Tù nhân trẻ nhất là một cậu bé 9 tuổi tên là John Hudson, bị kết án 7 năm tù vì tội ăn cắp quần áo và một khẩu súng. Sau khi các tù nhân được đưa lên bờ, quốc kỳ Anh quốc được kéo lên, đánh dấu khởi đầu của việc định cư những người Âu Châu tại Úc Đại Lợi. Nghi thức tôn giáo đầu tiên trên vùng đất mới được cử hành ngày 3 tháng 2 năm 1788, dưới sự chủ tọa của mục sư Anh giáo Richard Johnson. Không biết có phải vì óc khôi hài không, mà vị mục sư này lại lấy một câu trong Thánh Vịnh 116 làm chủ đề thuyết giảng của ông. Câu đó là: "Tôi biết lấy gì để cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho tôi." Thật khó mà tưởng tượng được nỗi buồn phiền, thất vọng và cảm giác bị bỏ rơi mà các tù nhân này phải trải qua trong vùng đất xa lạ này. Vào thời đó, số người dân Anh rời khỏi nhà họ 10 cây số chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cuộc hành trình trên 15.000 dặm đến bên kia thế giới là một khoảng cách không thể tưởng tượng được đối với phần đông trong họ. Hình phạt nặng nề nhất dành cho các tù nhân chính là bị tách lìa khỏi quê hương, gia đình và người thân của họ. Nỗi lo và thất vọng của họ được bày tỏ qua những cánh thư họ gửi về cho gia đình. Bị lưu đày khỏi quê hương, dĩ nhiên, tâm hồn con người lúc nào cũng hướng về quê hương. Thư gửi cho giáo đoàn Philippi, Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu như sau: "Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời." Các tín hữu tiên khởi hiểu được điều Thánh Phaolô muốn nói, bởi vì thành phố Philippi là một thuộc địa của đế quốc La Mã. Khi muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, đế quốc La Mã đã thiết lập các thuộc địa rải rác khắp nơi. Những thuộc địa này phải sống theo luật pháp và phong tục của người La Mã, cũng như phải tuyên thệ trung thành với đế quốc. Cho dẫu đang sống ở tận cùng thế giới, các thuộc địa này vẫn thuộc về đế quốc La Mã. La Mã vẫn là quê hương của họ. Thánh Phaolô nhắc lại cho các tín hữu thành Philippi rằng họ đang sống trong một thuộc địa, đó là thuộc địa của thời gian, nhưng họ lại tuyên thệ trung thành với quê hương vĩnh cửu trên trời. Thế giới này, dù có tốt đẹp đến đâu, vẫn không phải là quê hương đích thực của chúng ta. Chúng ta là những người lữ hành từ thuộc địa của thời gian đi về quê trời. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa là xem thường hay khinh chê vẻ đẹp của thế gian này, bởi vì mọi thụ tạo đều là quà tặng của Thiên Chúa. Thánh Francisco Assisi đã ca tụng vạn vật trong bài ca Ánh Mặt Trời. Thánh nhân hòa tiếng với vạn vật để ca tụng Chúa, nhưng lời chào cuối cùng của Ngài lại dành cho chị chết mà không ai có thể thoát khỏi. Thi hào Tagore đã để lại bài thơ như sau: "Tôi phải ra đi, xin từ giã anh em, tôi xin được cúi chào tất cả và ra đi. Tôi xin được trao lại chìa khóa cửa phòng của tôi, và tôi xin để lại tất cả mọi sự trong nhà. Xin hãy dành cho tôi những lời cúi chân thành. Chúng ta đã là người láng giềng với nhau từ bao lâu nay. Tôi đã lãnh nhận nhiều hơn là trao ban. Giờ đây, ngày đã tàn và ngọn đèn thắp sáng trong góc nhà đã vụt tắt. Lệnh ra đi đã ban hành và tôi sẵn sàng ra đi." luôn sẵn sàng ra đi. Phải chăng đó không là tư thế của những người đặt niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu? Lạy Chúa, giữa những lao nhọc vất vả vì của đời chóng qua này, xin cho chúng con luôn biết hướng về quê trời và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của nước trời.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.